Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Cảnh điêu tàn. Hai trấn Sơn Nam Hạ, Sơn Nam Thượng, Phạm Thái đi qua đều yên tĩnh. Ở đó tuy bọn Lê Thần cũng bất phục và ngấm ngầm phản đối triều đình Tây Sơn, nhưng không lập thành đảng, thành hội như ở hai trấn Hải Dương và Kinh Bắc. Vì thế, sự canh phòng đỡ nghiêm ngặt và ở các bến đò, sự hỏi tín bài cũng không đến nỗi giáo giết như trên miền Bắc. Quý hồ những người qua sông đưa trình là đủ rồi. Viên Tuần Giang không mấy khi bắt gặp, chỉ cùng là hỏi vặn, lai lịch cặn kẽ. Nhưng bắt đầu từ sông Hồng Hà thì sự qua lại đã khó khăn và Phạm Thái đã phải phòng bị cẩn thận. Tuy kẻ xuất gia được miễn tín bài, Phạm Thái cũng cố tìm lánh những đại lộ và không qua Bắc Thành. Chẳng đi ngược mãi lên bến đò Chèm mới thuê thuyền sang ngang. Ròng rã 4 hôm đường trường, Phạm Thái về tới hạt Từ Sơn. Chàng toan đi thẳng đến chùa Tiêu Sơn vì chàng nóng lòng muốn gặp mặt Quang Ngọc ngay. Nhưng khi xuống ngựa vào một cái quán nhỏ bên đường uống bát nước chè tươi nóng giải khát, chàng được nghe bà Hàng thuật câu chuyện ma hiện hồn tại chùa Tiêu Sơn nên sợ hãi không dám tiến nữa. Chàng cố giữ nét mặt thản nhiên. Một người bộ hành vừa nhai trầu bòm bèm, vừa hỏi người kể chuyện. Thế bây giờ lính còn canh giữ chùa ấy không? Không, nhưng ý chừng ông ở vùng Nam mới lên. Hay ông... Bà Hàng toan nói đùa. Hay ông là thám tử triều đình? Thời ấy, nhất ở hạt Kinh Bắc, bọn thám tử của nhà Tây Sơn đông nhàn nhạt, nhưng ngừng ngay lại, lo lắng nhìn mọi người. Không, tôi ở Thăng Long mới tới. Phạm Thái vờ phá lên cười hỏi. Ngày nay làm gì còn Thăng Long? Bây giờ người hỏi chuyện mới kịp để ý đến nhà sư. Ấy tôi quen mồm hỏi đấy. Và gọi là Bắc Thành, tôi cứ e lẫn với thành Kinh Bắc. Sư ông người vùng này? Không, tôi người vùng Nam. Người đàn bà bán hàng nhanh nhào và muốn nói hết những điều mình biết, tuy đã đinh ninh rằng nhất định giữ gìn mồm miệng. Bạch sư ông tu hành ở Nam, thì sao không cứ ở Nam, lên đây làm gì? Ở đây các nhà sư bị bắt bớ, đòi hỏi khổ sở lắm. Rõ, đã xuất gia tu hành mà cũng chẳng được yên thân. Đòi hỏi ở đâu mà đòi hỏi về việc gì vậy, bà Hàng? Ấy, chỉ vì câu chuyện ma chùa Tiêu Sơn mà lôi thôi thế đấy. Quan phủ ngài không tin có ma, ngài nhất định cho rằng những con ma ấy chính là các nhà sư tu ở chùa Tiêu Sơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Vì ngài thấy từ ngày có ma hiện hồn thì sư cụ, sư ông chùa Tiêu Sơn biến mất. Biến mất? Vâng, bạch sư ông biến mất. Mà Nam Mô A Di Đà Phật, chùa Tiêu Sơn làm gì nên tội nên vạ? Bà Hà ngừng lại, đưa mắt nhớn nhác nhìn quanh, người Bắc Thành mỉm cười. Bà cứ kể, chúng tôi ở đây không phải thám tử thám tiếc gì đâu. Bà Hàng còn ngần ngừ. Nhưng cái tính bép xép hay nói những điều mình biết bao giờ cũng thắng nổi lòng lo sợ. Bạch sư ông, chẳng hay chùa Tiêu Sơn đã làm nên tội vạ gì mà bị quan quân đem binh lính về triệt hạ. Lũy tre bị chặt nhẵn nhụi, tường thời bị phá, hào thời bị lấp. Đến những cây tháp đựng xương các sư tổ cũng bị phá đổ. Người ta đồn rằng quan phủ làm thế để trừ tiệt giống ma quỷ yêu quái. Nhưng trừ ma tà thì sao không đón thầy bùa, thầy thủy mà lại phá chùa như thế, phải không bạch sư ông? Có nhẽ phép vua phép nước cũng linh thiêng lắm, sư ông ạ. Từ hôm phá phách như thế, giống yêu quái bỏ đi hẳn, không dám bén mảng tới chùa nữa. Bà Hàng hạ giọng, xe xẽ nói tiếp. Mà người ta lại đồn rằng chùa Tiêu Sơn là xào huyệt của một đảng cướp ghê gớm lắm. Phạm Thái phá lên cười. Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, tôi thấy bác cai đán cũng nói thế. Hình như những cây tháp trong chùa toàn là tháp giả để chứa vàng bạc châu báu cướp được trong dân gian. Nhưng điều ấy thì tôi không tin. Kỳ dâng sao năm ngoái, tôi về Tiêu Sơn lễ Phật, có gặp sư cụ Phổ Tĩnh. Lại rời lại tổ, ngài phúc đức hiền lành lắm. Khi nào ngài lại... Phạm Thái ngắt lời. Vậy bây giờ ngài ở đâu? Còn ai biết ngài ở đâu, chắc ngài sợ hãi đi trốn tránh, đi lánh nạn. Phạm Thái không giữ nổi một tiếng thở dài. Người Bắc Thành quay lại hỏi chàng. Hẳn thiền sư có biết sư cụ chùa Tiêu Sơn? Phạm Thái hơi luống cuống. Không, bần tăng biết tiếng mà thôi. Nhưng rồi sao ra sao bà Hàng? Bạch sư ông, tôi cũng chỉ biết có thế. Sư ông muốn biết rõ thêm thì xin lại điếm xem giấy yết thị. Điếm ở đâu thế?
Cách đây một thôi ngắn. Bắt đầu từ đấy cho tới sông cầu, cứ một quãng lại có một điếm canh.
Người Bắc Thành nghe nói vội vàng trả tiền trầu nước, rồi đứng dậy rủ Phạm Thái.
Hay ta cùng đến xem đi.
Phạm Thái ngần ngại, bà Hằng cũng gạt.
Sư ông chẳng nên lại làm gì, tôi thấy nhiều nhà sư bị đưa đến phủ tra hỏi dày già lắm.
Bà ta chép miệng nói tiếp.
Vua với quan trên biết đấy là đâu, chẳng qua họ cứ bày vẽ ra để hạch sách. Chứ đời thuở nào lại đi bắt bớ kẻ tu hành như thế.
Người Bắc Thành cũng bảo Phạm Thái.
Bà ta nói thế mà phải, ngày giàn chưa biết đâu, hãy bị tra hỏi lôi thôi đã. Mà tra hỏi với tra tấn thường hay đi liền nhau, sư ông nên giữ gìn thì vẫn hơn.
Chàng ta lấy làm tự phụ rằng tìm được một ý hay, bút ria cười ha ha, ra dáng thích chí lắm.
Vậy sư ông ngồi đây một lát nhé.
Vâng, cũng được. Ngựa của Bần Tăng, tôn ông cứ lấy mà dùng.
Ngựa của thiên sư ấy à?
Ồ, thế thì càng hay lắm.
Chàng nhảy phát lên yên, ra dòi phòng nước đại. Bà Hàng nhìn Phạm Thái hỏi.
Sư ông quen biết ông ta?
Không.
Vậy sao sư ông lại cho người ta mượn ngựa? Những người ta không trở lại thì sao?
Thời loạn lạc, trộm cướp như rươi, sao sư ông quá tin người thế?
Kẻ tu hành không dám ngờ ai hết.
Thực ra Phạm Thái liếc mắt ngắm nghía người bộ hành, biết chàng ta là bậc phong lưu công tử, y phục trải chuốt và chững chạc, cái khăn nhiễu tam giang, cái áo lương la cả, cái quần vóc trắng ngà làm tôn hẳn vẻ mặt tuấn tú và dáng điệu đài các của một văn nhân lanh lợi trốn cố đô.
Và Phạm Thái cho rằng con ngựa kia chàng đã dùng được việc rồi, thì dẫu người ta có lấy mất cũng chẳng hề gì. Cậy nó, có lẽ một thiền sư càng làm cho người ta ngờ vực. Cái ý nghĩ ngờ vực khiến chàng hơi chột dạ. Chàng thì thầm.
Ừ, mà nhỡ nó dùng ngựa của mình đi báo phủ.
Chàng toan rời hàng nước rẽ vào một làng gần đó, trốn tránh, thì đã nghe tiếng ngựa phi. Chàng thỏ cổ ra nhìn, lo lắng, nhưng người Bắc Thành đã kìm cương cười nói.
Con ngựa của thiền sư tốt quá, ý chừng thiền sư cũng thích chơi ngựa.
Nam Mô A Di Đà Phật, Bần Tăng có thích một thứ gì đâu. Con ngựa ấy, nguyên một người ở xã Thanh Nê đã bố thí cho kẻ tu hành.
Người kia vuốt ve con ngựa.
Tốt lắm, con này thiệt giống ngựa Lạng Sơn, trần nhỏ, bờm dày, ức nở, thực là ngựa trận, một ngày chạy trăm dặm không biết mỏi.
Phạm Thái hỏi tới bản chỉ thị, thì người kia thò tay vào bọc, rút ra một tờ giấy rộng và cuộn tròn, đầy những dấu ấn kiềm đỏ chói.
Đây, thiền sư đọc. Phạm Thái đỡ lấy xem, thì đó là một tờ yết thị bằng chữ nôm như sau này. Chùa Tiêu Sơn là một nơi xào huyệt của một đảng cướp lớn, quan trên đã khám phá ra được. Hiện nay tên đầu đảng cướp là Phạm Thái, đội đạo hiệu Phổ Tĩnh Thiền Sư, cùng tên tướng của nó là Lây Báo, đội đạo hiệu Phổ Mịch còn lẩn lút trốn tránh. Hai tên ấy, dân vùng Tiêu Sơn nhiều người biết mặt. Vậy yết thị cho ai nấy rõ, kẻ nào tàng nặc hai tên ấy, tức coi là đồng phạm. Kẻ nào biết hai tên ấy ở đâu mà không báo quan ngay để chúng trốn thoát, bị phạt 30 trượng. Còn kẻ nào bắt được hai tên ấy đem nộp, dù sống chết, được triều đình thưởng tiền từ 1.000 quan trở lên, mà triều đình lại còn ban phẩm hàm cho nữa. Này yết thị, từ Sơn Phủ Phân Tri, niên hiệu Cảnh Thịnh, năm thứ 6 tháng 10 ngày. Dưới có bản tranh phác họa diện mạo hai nhà sư, nét bút vụng về và bước vẽ không giống làm cho Phạm Thái phải bật cười. Người Bắc Thành cũng cười, hỏi.
Thiền sư đọc xong rồi.
Vâng, nhưng sao tiên sinh lại dám bóc tờ yết thị?
Ấy, tôi thấy trong điếm chẳng có một ai, liền bóc lấy cho chóng việc, chữ chép thì bao giờ xong. Nhất tờ yết thị lại viết bằng chữ nôm.
Mắt người ấy vẫn không rời con ngựa.
Đẹp thực.
Ngài thích?
Còn phải hỏi.
Vậy Bần Tăng để lại hầu ngài đấy.
Người kia vui vẻ đáp.
Thực nhé. Thôi thế này, sáng hôm nay tôi cũng cưỡi ngựa sang đây. Khi đến quán Yên Viên, nó dở trứng không chịu phi nữa, già dòi thế nào cũng làm thinh. Tôi tức mình để lại cho người lái buôn ngựa, lấy có 40 quan. Vậy 40 quan ấy tôi xin nộp thiền sư.
Phạm Thái đáp. Bao nhiêu cũng được.
Thế thì còn gì bằng. Vậy xin thiền sư cùng lên Yên Viên chơi, rồi sáng mai ta cùng về Thăng Long. Ta cùng đi Bắc Thành một thể, thiền sư tính sao?
Phạm Thái vui mừng nhận lời ngay, vì chàng đương chưa biết đi đâu. quán Bạch Phượng. Đã mấy hôm nay trong khắp các phố Bắc Thành bày ra một cảnh rất náo nhiệt. Vì kỳ thi tuyển cống sinh sắp sửa bắt đầu nên hàng nghìn sĩ tử Bắc Hà vác lều chiếu từ các trấn xa gần kéo nhau về, lăm le tên chiếm bảng vàng, rồng mây gặp hội. Ở các cửa ô, từng bọn thí sinh áo lương khăn nhiễu, đầu đội nón sơn, chân dận dép da trâu, xúm xít đọc tờ chiếu chỉ dán trên thành tường. Tờ chiếu chỉ ấy viết bằng chữ Nôm như sau này: sự kén chọn nhân tài rất có quan hệ đến sự thịnh hưng của một nước. Từ khi Trẫm lên nối ngôi trời trị dân, không một lúc nào Trẫm sao nhãng điều ấy. Trẫm mong mỏi tìm bậc hiền sĩ giúp nước như người làm ruộng mong mỏi trời mưa giữa thời hạn hán. Vì thế, theo gương tiên đế, nay Trẫm mở kỳ thi công sĩ để các sĩ tử trong nước có dịp cùng nhau thi thố tài năng. Trẫm lại nghĩ, một nơi đế đô không đủ chỗ cho sĩ tử khắp nước đến hội họp. Và những kẻ ngoài Bắc Hà phải lặn lội vào kinh đô, e đường xá xa xôi, nhất là đối với những người nghèo khó, phải lo kiếm tiền lộ phí để đi thi. Bởi những lẽ trên, Trẫm đặt kỳ thi công sĩ ở ba nơi, một là kinh đô, một là Quy Nhơn, một là Bắc Thành. Như thế người hạt nào được thi ở hạt ấy, thực là giản tiện. Rồi kẻ nào đậu công sĩ, sang năm vào kinh đô dự thi kỳ bác sĩ. Ở trường thi Bắc Thành, việc kén chọn nhân tài, Trẫm giao cho đại tư đồ Nguyễn Văn Danh cùng với thị trung ngự sử Ngô Thì Nhậm được tùy nghi, khâm thử, niên hiệu Cảnh Thịnh năm thứ 6. Bên cạnh tờ chiếu chỉ lại có một tờ yết thị cũng bằng chữ Nôm của hội đồng chấm thi như dưới. Thừa lệnh hoàng đế, quan chánh chủ khảo yết thị cho các thí sinh biết rằng có 3 kỳ thi. Kỳ đệ nhất, một bài giải nghĩa cùng bàn luận một câu tục ngữ hay ca dao viết bằng chữ Nôm. Kỳ đệ nhị, một bài luận nam sử cũng bằng chữ Nôm. Kỳ đệ tam, một bài thơ chữ Nôm hoặc chữ Hán, một bài phố chữ Nôm hoặc chữ Hán. Đúng giờ dần, các thí sinh phải có mặt ở trường thi. Ai nấy phải mang theo lều chiếu, cùng lá bút mực giấy vờ, kẻ nào gian trá sẽ bị tội nặng. Này yết thị, quan chánh chủ khảo, Ngô thị trung ngự, sử đại thần. Ở cửa ô Ưu Nghĩa, khi đọc xong tờ chiếu chỉ và tờ yết thị, một bọn học trò đủ các tuổi, từ 18 đến ngoài 50, đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ kinh ngạc hoặc chế giễu. Một người đã đứng tuổi nói: năm xưa Đức Tiên Đế mở khoa thi, tôi phải lặn lội vào tận Phú Xuân. Thế mà tôi còn bỏ không thi, nữa là năm nay ở Bắc Thành. Một thầy khóa trẻ tuổi đùa bỡn hỏi: sao vậy? Tôi học đạo thánh hiền, đầy công đèn sách, nấu sử sôi kinh, lại thèm làm những bài Nôm na mách qué hay sao? Dứt lời, ông đồ vứt giấy bút xuống đất, giận dữ quay đi thẳng, khiến mọi người phá lên cười. Rồi họ xôn xao bàn tán, kẻ phàn nàn chưa học nam sử, kẻ lo ngại quên mặt chữ Nôm. Lại có kẻ hỏi: không biết làm phú Nôm thì làm ra sao? Một người đáp: khó gì, lại hàng sách mua lấy một quyển phú Nôm, văn sách Nôm của cụ Lê Quý Đôn mà xem, nhân tiện học lại chữ Nôm một thể. Một người nữa cười mỉa mai: thì với cử, chán ngắt, văn Nôm thì là phải nặng mùi, tờ yết thị dán ở cửa ô Ưu Nghĩa, phố Hàng Mắm, thực là đắc nghi. Một thí sinh có tuổi vừa nhìn trước nhìn sau, vừa bảo người kia: liệu giữ mồm miệng. Rồi từng tốp kéo đi các ngả. Một bọn 5 người rủ nhau ra chơi đền Ngọc Sơn, nhưng vừa đi qua cầu Sầm Công và rẽ sang phố Hàng Bạc, các thầy khóa gặp một thiếu nữ gương mặt sáng sủa đứng ở hè phố, dương mắt nhìn và mùm mìm cười tình. Một người trong bọn họ bảo anh em: nghe nói con gái Bắc Thành ghê gớm lắm kia đấy, chưa có trêu vào nên làng ra xa là thượng sách. Nhưng người thiếu nữ nào có để cho các thầy làng xa, nàng tiến đến gần hỏi: thưa các thầy, em coi như các thầy đương đi tìm nhà trọ. Có thế, chừng cô là chủ hàng cơm. Thưa các thầy không, em là người Kinh Bắc, nhân gặp kỳ thi, em về đây bán hàng dầu nước. Một thí sinh trẻ tuổi đã bạo, phá lên cười ha hả: chừng để kén chồng, để tuyển phu. Thưa không ạ, em chỉ bán hàng để kiếm ăn. Em nghèo lắm, thuê một gian xếp ở tiểu quán kia. Chủ tiểu quán bảo hệ em đón được 5 người khách trọ thì họ cho em ở nhờ, không lấy tiền thuê. Vì thế em gặp 5 thầy mà em mừng quá. Vậy xin 5 thầy thương em nghèo mà đến đấy ở trọ dùm. Đấy là đâu? Thưa 5 thầy, quán Bạch Phượng ở phố Cầu Gỗ. 5 người đưa mắt nhìn nhau, rồi người trẻ tuổi nói: được, cô cứ về trước đi, lát nữa chúng tôi đến. Tiện đường em xin đưa các thầy về ở một thể. nhưng lều chiếu chát này chúng tôi gửi cả ở đằng kia.
Các thầy không ngại, để ở đâu rồi em xin đến lấy sao?
Chẳng đừng được, năm thầy khóa phải theo cô kia rẽ sang phố Hàng Đào rồi đến phố Cầu Gỗ. Tiểu quán Bạch Phượng dựng ngay cạnh cái lạch nhỏ thông liền hồ Hoàn Kiếm với cái hồ nhỏ Hàng Bạc. Trên lạch, một cái cầu gỗ bắc ngang, vì thế mà người ta hay đặt tên là cầu gỗ. Đó là một nếp nhà gạch khá rộng, có gác. Tuy gác ấy thấp và không có cửa sổ trông ra phía đường, chỉ giống như cái mái chồng của một kiểu nhà hai mái, đốc xây thành bậc. Tiểu quán ấy nguyên trước là nhà một người buôn lợn, khá giàu. Một hôm vợ lẽ chủ nhân đứng cửa ngắm phố, bỗng hai viên vệ binh qua đó, thấy nàng có chút nhan sắc, bèn thả lời trêu ghẹo. Cô vợ lẽ vốn người quê trấn Hải Dương mới theo chồng đến ở Bắc Thành, nên chưa rõ oai các ông vệ binh xứ Nghệ. Nàng dở hết giọng chuông hoa, tục bẩn ra, đáp lại lời ngọt ngào của hai thầy vệ. Người chồng nghe tiếng ầm ĩ ở cửa vội chạy ra, thấy hai ông lính thì giật mình kinh hãi, nhưng đã quá muộn rồi. Chiều hôm ấy, gần 100 vệ binh kéo đến nhà người buôn lợn phá phách, bắt hết lợn làm thịt. May mà vợ chồng con cái chủ nhà biết trước đã đi trốn tránh. Rồi sau họ dọn luôn đi ở nơi khác. Nhưng nào bọn vệ binh đã thôi đâu, chiều chiều họ còn kéo nhau đi lượn qua các nhà bỏ hoang để thị uy. Kẻ cười khoái chí, kẻ thét bô bô: "Đã biết tay chúng ông chưa?" Một người khác lại tiếp: "Phải biết, ai bảo trêu vào lính nhà vua, trêu vào lính quan tổng trấn." Hôm đầu cũng có người láng giềng thương tình ra xin các thầy vệ cho gia đình bác buôn lợn, nhưng người khéo hứng việc ấy bị một quả đấm nên thân. Từ đó không ai dám hé môi nói nửa lời, mặc cho nếp nhà kia bị khóa trái không người ở. Vì ai dạy gì mà đến thuê một cái nhà nguy hiểm như thế, nhất là khắp phố cổ gỗ đều đã nghe rõ lời dọa nạt của các ông mãnh, lính hầu quan tổng trấn. "Đứa nào giỏi cứ đến đấy mà ở." Hai tháng ròng, nhà người buôn lợn vẫn đóng cửa im ỉm. Bỗng một hôm có người khách lạ đến thuê, hai bên hàng phố khúc khích cười khi nghe người ấy hỏi thăm xem chủ nhà ở đâu. Họ thi nhau thuật lại những chuyện chẳng lành đã xảy ra rồi, khuyên người kia trở nên trêu vào lính quan trấn thủ. Nhưng người khách lạ không tỏ vẻ mặt cảm động mảy may, hỏi đi hỏi lại chỗ ở của chủ nhà để đến thuê, và nói nếu chủ nhà bán rẻ thì mua đứt. Thấy vậy, một người láng giềng nguyên có họ với bác buôn lợn mừng rỡ, đứng ra nhận bán cho người khách lạ lấy 1000 quan tiền, rồi làm văn tự liền và đi lấy chữ ký của chủ nhà. Người khách chừng là một tay đại phú, vì trả ngay một lúc 50 nén bạc, mà cũng chẳng cần bắt phải có hộ trưởng ký nhận cùng áp triện. Ngày mấy hôm sau, nhà người buôn lợn đã trở nên một hàng cơm. Ngoài cửa treo một dải cờ dài nhuộm đỏ có viết 4 chữ lớn: Bạch Phượng Tiểu Quán. Từ hôm khánh thành tiểu quán, suốt phố người nào cũng ngó tới cái nhà ghê gớm kia mà bọn lính quan tổng trấn đã ra lệnh không cho ai được phép ở, ngó tới để xem cuộc xung đột dữ dội đến bậc nào. Quả nhiên cách đó vài ngày, 5 người vệ binh đi qua phố Cầu Gỗ, thấy cái nhà bị cấm đã nghiễm nhiên trở nên một tiểu quán. Họ thì thầm bảo nhau: "Thằng cha nào mà già gan thế, ta thử vào xem sao." 5 cậu vệ vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì chủ quán ở trong nhà đã bước vội ra chắp tay lễ phép chào, rồi vồn vã hỏi: "Thưa các thầy, có phải các thầy là vệ binh trong dinh quan tổng trấn không?" Một người lính sừng rộ đáp: "Phải, anh muốn hỏi vệ binh của quan tổng trấn điều gì?" Chủ quán lại vái dài một cái nữa rồi mừng rỡ cuống quýt: "Ồ, thế thì may cho chúng tôi quá. Chúng tôi đường sắp sửa vào trong dinh mời các thầy ra chứng kiến cho bữa tiệc khánh thành tiểu quán, thì các thầy lại quá bộ đến thăm, thực là hân hạnh cho chúng tôi quá. Chúng tôi chẳng nói giấu gì các thầy, trước kia chúng tôi cũng làm vệ binh trong 2 năm ở trong dinh quan trấn thủ Lạng Sơn, chỗ đồng nghiệp." Rồi trong khi mấy người lính còn ngơ ngác nhìn nhau chưa biết xử trí ra sao, thì chủ quán đã cất tiếng gọi: "Em hai." Có tiếng dạ trong trẻo, rồi một người con gái rất xinh xắn, nhanh nhẹn, y phục gọn ghẽ từ nhà trong chạy vội ra: "Thưa anh bảo gì em?" Mấy cậu vệ trố mắt nhìn, tấm tắc khen thầm: "Có các thầy cai ở trong dinh quan tổng trấn ra chơi, vậy em sắp rượu mời các thầy sơi." Dứt lời, chủ quán chạy xuống chỗ bếp bảo làm nhắm, để một mình cô em đứng tiếp chuyện các cậu vệ, giữ thể diện với một cô thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, Các cậu cảm tạ và nhất định từ chối không nhận lời dự tiệc một cách quá đường đột. Nhưng các cậu làm thân ngay với chủ quán, người đã được diễm phúc có một cô em gái rất dễ thương. Và chẳng bao lâu, hết thảy bọn vệ binh trong dinh quan tổng trấn, từ đội, cai cho đến lính, không còn ai thèm nhớ tới câu chuyện phá phách và thủ oán nữa. Thế là Bạch Phượng tiểu quán bắt đầu vào thời kỳ thịnh đạt ngay. Này gặp kỳ thi công sĩ, khách trọ đến càng đông, đông như trong động hương tích, gặp ngày chảy hội vậy. Cô hàng chầu nước. Thưa năm thầy đến nơi rồi. Một ông trẻ tuổi nhất và láo lỉnh nhất trong bọn mỉm một nụ cười tình đáp lại. Thưa cô em, chúng tôi cũng biết là đến nơi rồi vì chúng tôi đã trông thấy lá cờ đỏ Bạch Phượng tiểu quán đường phe phất đón chào chúng tôi kia. Người thiếu nữ quay lại, vẻ mặt rất ngây thơ. Ồ, thầy cũng biết chữ. Cả năm thầy khóa cùng cất tiếng cười ha ha. Cô em ngộ nghĩnh tệ, đi thi công sĩ mà lại không biết chữ. Ồ nhỉ, nhưng em cứ tưởng là thi chữ nôm kia chứ. Cả chữ Hán nữa. Thì ra nôm Hán toàn tài. Mọi người lại phá lên cười. Một thí sinh thì thầm bảo bạn. Con bé hay hay nhỉ. Con bé hay hay đã đưa các thầy vào hàng và cất tiếng gọi. Ông quán ơi, có khách trọ. Tức thì chạy ra một người cao lớn lực lưỡng, vận quần áo nâu, chân đi giày da trâu, đầu tóc mọc lờm chờm, chít chéo cái khăn lụa màu hoa hiên. Người ấy hớn hở. Kính chào chư Hiền. Xin mời chư Hiền vào nghỉ trong nhà. Quán chúng tôi được tiếp đón chư Hiền thực là hân hạnh. Hân hạnh cho quán chúng tôi lắm. Thiếu nữ bảo chủ quán. Tôi đã đón hộ ông đủ số 5 ngày khách trọ rồi đấy. Vậy tiền thuê cửa hàng dầu nước ông liệu chăm trước cho. Nhưng không để ý đến thiếu nữ, chủ quán cuống quýt săn sóc chung quanh 5 người khách quý. Vì cứ liếc trông diện mạo sáng sủa và y phục chững chạc, chủ quán cũng đoán biết rằng bọn kia là con nhà thế phiệt. Thưa chư tôn ông, chư tôn ông chừng người kinh bắc. Thật ra chủ quán rất thông minh, thoạt nghe mấy mẩu chuyện của năm thầy khóa, đã biết các thầy ở người vùng bể, nhưng vừa hỏi trạch đi, làm ra mình ngớ ngẩn thực thà, không lưu tâm đến một việc gì hết. Ở thời loạn, ở thời vua tôi không thực bụng yêu nhau, thì sự ngờ nghệch ngây thơ là một nét rất tốt, vì ít ra nó cũng tránh cho mình được sự ngờ vực của một bọn thám tử. Phải, biết đâu trong năm thầy lại không có một thầy là thân nhân của quan tổng trấn Võ Văn Dũng. Khắp Bắc Thành còn nao núng về câu chuyện xử tử một người học trò, vì người ấy trong lúc ngà hơi men đã đọc cho bạn nghe bài thơ cảm khái có giọng mỉa mai bọn tôi triều đình Tây Sơn là một bầy con nít, năm cha, ba mẹ. Việc ấy chắc chủ quán chưa quên, nên này gặp mấy ông khóa trẻ tuổi kia, chàng giả vờ đóng vai đần độn. Nhưng một người trong bọn nghe câu hỏi thẳng thắn, trả lời ngay. Không, chúng tôi sinh trưởng ở vùng Sơn Nam Hạ, tôi là người Sơn Trường. Thưa chư tôn, có ai là người Phủ Kiến Xương không? Có, tôi. Người vừa trả lời tức là thầy trẻ tuổi đã có chiều muốn lơi lả với cô hàng chầu nước. Vậy chắc tôn ông có biết tiếng quan Thanh Xuyên Hầu? Người ghê cười tự đắc. Biết tiếng, biết thần đấy chứ lại. Tôi người cùng làng với ngài, nhưng sao ông biết Thanh Xuân Hầu? Chủ quán hơi cuống. À, tôi biết tiếng vì ngài là trấn thủ Lạng Sơn. Rồi làng sang chuyện khác, chẳng cất tiếng gọi. Bớ tự bảo. Mấy thầy khóa khúc khích bấm nhau thì thầm. Chà, lão quán này có lẽ là một tay văn sĩ chăng? Gọi người hầu rượu là tiểu bảo, tiểu biết cẩn thận. Nghe gọi, một người trẻ tuổi chạy ra. Gương mặt chàng sáng sủa, điệu bộ chàng nhanh nhẹn, khiến ai thoạt trông cũng thấy chàng khác bọn hầu hạ trong các tiểu quán xưa nay. Dạ, bác truyền con làm việc gì? Anh đi sắp rượu ngay, hầu năm ông cống sơi nhé. Một người khách cười. Chúng tôi đã thi đâu mà vội tôn chúng tôi lên công sĩ, bác sĩ. Thưa chư tôn đã thi thì thế nào cũng đậu, trước sau có khác gì? Cô nàng chầu nước quay lại nhìn các thi sĩ và mỉm cười rất có duyên. Xin mời chư vị hãy lại sơ chén nước trà nóng cho ấm bụng đã. Một thầy khóa gật, cười tình đáp lại. Phải đấy, chư tôn huynh ạ, chúng ta chẳng nên để cô hàng mong đợi, phải không ông quán? Chủ quán cười nịnh. Vâng, nghe đâu cô hàng cũng là một nữ thi sĩ ở vùng Kinh Bắc mới tới kia đấy, có thể hầu chuyện văn thơ chư tôn được. Cô hàng chau mày. Ông cứ chế giễu làm gì thế? Chúng tôi nữ nhi nan hóa, dám đâu học thói múa rìu qua mắt thợ. Khách văn nhân đưa mắt nhìn nhau, có ý gờm gờm, thì cô hàng lại nói tiếp. Thưa chưa quý vị, bàn nãy chưa quý vị nói gửi lều chiếu cùng hành lý ở đâu, để em xin đi lấy về.
Thôi, chả dám phiền cô. Chủ quán đứng lên đỡ lời. Để tôi sai người đi ngay, xin chư tôn cho vài chữ, vậy ở đâu ạ?
Một thí sinh đáp. Ở nhà ông Cửa Lan, phố... cửa ô Yêu Nghĩa. Cô hàng thấy ông đồ tranh cái tên phố hàng mắm thì quay đi mù mỉm cười. Còn chủ quán vô tình nói.
À, ông Cửa Lan ở phố hàng mắm, tôi biết. Vậy xin tôn ông cho cánh thiếp, tôi bảo người nhà đi ngay.
Trong khi các thầy khóa ngồi ở phản hàng nước viết thiếp thì chủ quán mang đến một quyển sổ lớn mà rằng: Chúng tôi có một điều muốn thưa cùng các chư tôn. Ít lâu nay vì có quân gian phi lẩn quất trong thành làm điều phi pháp nên đối với việc tuần phòng, quan tổng trấn rất nghiêm ngặt. Ngài có ra lệnh rằng các tiểu quán đều phải có một bản nhật ký để khách viễn phương đến trọ khai tên tuổi quê quán vào đấy. Chúng tôi cũng biết làm như thế là phạm đến danh dự của chư tôn. Nhưng chư tôn cũng lượng xét cho. Nếu chúng tôi không tuân thượng lệnh thì tất phải tội với triều đình. Thấy chủ quán nói năng lễ phép, một người vội ngắt lời.
Có gì mà phạm tới danh dự chúng tôi được? Giữ trật tự ở một nơi đô hội rộng rãi, đông đúc như Bắc Thành thì cố nhiên phải cần mật.
Vừa nói vừa đỡ lấy quyển bạ để viết. Tên tuổi năm người là Nguyễn Thanh 23 tuổi, Nguyễn Ban 21 tuổi, hai anh em, người làng Hành Thiện, Phủ Xuân Trường, Đỗ Đắc Thắng 22 tuổi, Đỗ Đắc Tiến 21 tuổi, cũng hai anh em, người làng La Ngạn, Phủ Nghĩa Hưng. Còn người thứ năm là Trịnh Nhị 21 tuổi, người xã Thanh Nê, Phủ Kiến Xương. Xong việc sổ sách, chủ quán xin thiếp đi lấy hành lý, rồi kính cẩn vái chào để năm nhà văn ngồi lại mà tha hồ lả lơi trêu ghẹo cô hàng chầu nước. Trịnh Nhị con nhà giàu sang, vốn đã thạo khoa tán gái, nhập cuộc ngay bằng một câu khoe khoang với cô hàng. Cụ lớn tôi cứ bắt tôi phải đưa vài ba tên tiểu đồng đi cắp cháp, sách điếu theo hầu. Nhưng tôi ưa giản dị nên chỉ đem theo một đứa vác lều chiếu. Và lại đi đến đâu là ở nhà đấy, phải không cô hàng? Cô hàng mỉm cười. Vâng, tôn ông dạy rất phải.
Chị Nhị thích chí cười hé hé, nói tiếp. Lúc đã vừa ý thì lọ là phải có kẻ hầu, người hạ thêm bận chân.
Vậy anh người nhà của tôn ông ý chừng ở đằng cửa ô Yêu Nghĩa?
Phải, nó nhận được thiếp của tôi thế nào cũng theo bác chủ quán mang hành lý lại đây.
Đằng ấy là chỗ nhà bà con.
Nhưng tôi đã nói, đối với Nam Nhi, đối với thi nhân mà khách như anh em chúng tôi, thì mình ở đâu là nhà mình đó, phải không quý nương? Như gian hàng nhỏ của cô nương đây, tuy hẹp, nhưng lúc chúng tôi thích thì tức là lâu đài nguy nga của chúng tôi đó. Vì khách làng văn như chúng tôi, sự nguy nga không ở cửa cao, nhà rộng, mà chỉ ở một chén rượu nồng, một câu thơ hay, một lời nói có duyên, một bông hoa thơm hé nở.
Vừa nói, chàng vừa liếc cô hàng một cách rất tình tứ, khiến bốn người bạn phải lấy làm khó chịu, vì họ chỉ sợ sẽ mắc lỡm với cô hàng có cặp mắt long lanh, sắc sảo và cái miệng luôn luôn nở nụ cười bí mật. Quả, họ đoán không sai, cô hàng rót năm chén nước chè mạn sen, thơm ngát, đặt trong khay khảm, rồi bưng lại sập mà nói rằng:
Chả mấy khi tệ điếm lại được chư hiền chiếu minh, thực đại hạnh, đại hạnh. Nay nhân hàng vừa mở, vậy tiện nữ xin chị công tử ra ân ban cho một câu đối treo cửa.
Chị Nhị vui sướng.
Sao quý nương biết tên tôi mà lại gọi tôi là công tử?
Dạ, ban nãy tiện nữ có trộm nhìn cánh thiếp của công tử.
Nguyễn Thành vốn biết sức học kém cỏi của chị Nhị và sợ lỡ chàng dở hết cái dốt của mình ra thì thực cả bọn bị xấu lây với cô hàng nên đỡ lời ngay.
Làm câu đối là một việc rất tầm thường, quý nương chẳng cần phiền đến cao tài của Trịnh đại huynh, xin để tôi cáng đáng. Ở hai cái cột có treo sẵn đôi liễn con phượng chưa viết chữ, cô hàng bác ghế lấy xuống mà nói rằng:
Thưa chư tôn, bà nãy chị công tử đã làm xong một vế rồi, chỉ còn một vế nữa thôi.
Chị Nhị hoảng hốt.
Xong một vế, tôi làm xong một vế rồi.
Vâng, vế ấy tiện nữ đã ghi vào mảnh giấy.
Đây, xin trình chư tôn.
Đỗ Đắc Thắng đỡ lấy tờ giấy hoa tiên của cô hàng, trong có hàng chữ thật tốt. Một chén rượu nồng, một câu thơ hay, một lời nói có duyên, một bông hoa thơm hé nở. Nghe bạn đọc, chị Nhị vỗ tay cười tự phụ. Phế câu đối của tôi.
Vâng, của công tử. Cho hay các văn thân thi sĩ có đại tài vẫn thế, làm văn thơ mà không biết rằng mình đã làm văn làm thơ.
Năm người cùng lo lắng ngẫm nghĩ, cô Hàng lại nói tiếp.
Thưa chư tôn, kể về câu đối ấy mà treo ở trà điếm của tiện nữ thì cũng xứng đáng. Nhưng tiện nữ xin phép trịnh công tử đổi hai chữ cho được đúng hơn. Vì ban nãy chẳng qua công tử buột miệng mà nói thành văn, chứ công tử có kịp nghĩ tới tiện nữ đâu.
Nói đến đấy, cô Hàng đưa một liếc rất kín đáo.
Đổi hai chữ nào, quý nương?
Thưa công tử, hai chữ rượu nồng ra hai chữ trà đượm.
Rồi nàng lại đọc.
Một chén trà đượm, một câu thơ hay, một lời nói có duyên, một bông hoa thơm hé nở.
Cả năm ông công sĩ tương lai cùng tấm tắc khen.
Hay, hay lắm. Một chén trà đượm, một câu thơ hay, một lời nói có duyên, một bông hoa hé nở.
Cậu ấy thực đáng treo ở cửa hàng chầu nước của một cô nữ văn sĩ.
Cô Hàng bẽn lẽn cúi đầu. Nhưng cô hiểu rằng không nên làm cho các thầy khóa thất vọng. Cô bèn nói tè tát để chữa thẹn cho các thầy.
Thưa chư tôn, trong thơ đối chọi là một sự tầm thường, những bậc tài lỗi lạc không thèm để ý tới. Trịnh công tử cho một vế như thế cũng đủ nghĩa lắm rồi. Đủ nghĩa thì thôi, còn tìm một vế nữa làm gì. Vậy xin trịnh công tử hạ cố cho tiện nữ được ngắm tài của Vương Hy Chi tiên sinh thời nay.
Nghe cô Hàng nói, các thầy mướt mồ hôi. Khóa Nguyễn Thanh lại phải đảm nhận việc viết liễn vì chẳng biết rằng chữ Trịnh Nhị xấu như gà bới.
Và bốn ông khóa nghe đầu đều ỷ vào lương Trịnh Nhị mà chơi bời phung phí, nên phải luôn luôn chống đỡ, che chở cho chàng. Viết xong vế câu đối với dòng lạc khoản Trịnh Nhị thanh nê mặc khách đề.
Nguyễn Thanh chừng biết cô Hàng kia chẳng là gái vừa, liền bấm bạn bè cáo lui vào tiểu quán nghỉ ngơi. Cô Hàng khúc khích cười, treo đôi liễn lên cột, lầm bầm nói.
Một bên đã có chữ, còn một bên hãy để đấy.